Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 75 với đề tài Chúa kêu gọi Matthew, phần 3, thu phục hay loại trừ. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng, hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Vả, đương khi Đức Chúa Giê-xu ngồi ăn tại nhà Matthew, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pha-ri-si thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng, làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Đức Chúa Giê-xu nghe điều đó bèn phán rằng, chẳng phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, tại sao ông Matthew mời Chúa Giê-xu và môn đồ đến nhà ông dự tiệc? Tại sao Chúa Giê-xu sẵn sàng chịu tổn thương danh tiếng tốt của Ngài để nhận lời vào nhà ông Matthew dự tiệc? Câu hỏi thứ hai, những người Pha-ri-si phản ứng thế nào khi thấy Chúa dự tiệc tại nhà ông Matthew? Phản ứng ấy cho thấy họ là người như thế nào? Câu hỏi thứ ba, qua việc làm của Chúa đối với ông Matthew và phản ứng của người Pha-ri-si, chúng ta học được điều gì trong công tác cứu tội nhân? Phần triển khai bài học. Chúng ta đã học về sự kêu gọi khá đặc biệt của Chúa với ông Matthew và ông đáp ứng tiếng gọi của Chúa cũng rất đặc biệt. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học về một việc làm đặc biệt khác của ông Matthew sau khi bỏ mọi sự đi theo Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng phân tích về phản ứng của những người Pha-ri-si đối với Chúa để học bài học về công tác cứu tội nhân cho Chúa. Câu hỏi thứ nhất, tại sao ông Matthew mời Chúa Giê-xu và môn đồ đến nhà ông dự tiệc? Tại sao Chúa Giê-xu sẵn sàng chịu tổn thương danh tiếng tốt của Ngài để nhận lời vào nhà ông Matthew dự tiệc? Câu 10 chép, vả, đương khi Đức Chúa Giê-xu ngồi ăn tại nhà Matthew, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Sau khi đáp lời kêu gọi của Chúa Giê-xu, ông Matthew đứng dậy khỏi nơi làm việc của mình tại sở thuế vụ, bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa. Sau đó, ông mời Chúa vào nhà mình, mở một bữa tiệc để khoản đãi Chúa và các môn đồ của Ngài. Ông cũng mời thêm nhiều bạn bè đồng nghiệp của mình cùng những người bị mang tiếng xấu trong xã hội đến dự tiệc nữa. Rõ ràng chúng ta thấy mục đích của ông Matthew trong việc làm đặc biệt này không gì khác hơn là muốn giới thiệu Chúa và niềm tin vừa mới đặt nơi Chúa của mình với bạn hữu. Đức tin thật nơi Chúa của ông Matthew đã đem lại sự vui mừng, đến nỗi ông không thể nào yên lặng che giấu niềm tin đó với gia đình, bạn hữu được. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đồng ý viếng thăm nhà ông Matthew là thành phần đang bị xã hội thời bấy giờ ghét bỏ, xa lánh, thì Ngài đã chấp nhận phải chịu tổn thương về danh tiếng tốt của Ngài. Thật ra, khi từ bỏ thiên cung giáng thế làm người, thì con Đức Chúa Trời đã bằng lòng chấp nhận sự tổn thương rất lớn rồi. Tất cả sự đê hèn, bị khinh bỉ, bị chối bỏ đã được tiên tri Ê-sai mô tả cách đầy đủ trong Ê-sai chương 53, đặc biệt trong câu 10. Tiên tri Ê-sai đã viết: Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người. Trong hai phần trước, chúng ta đã nói đến ông Matthew, vốn là một nhân viên thu thuế cho người La Mã, đã từng sống gian dối, lừa lọc người khác. Nhưng Chúa Giê-xu đã tìm đến ông, kêu gọi ông và biến đổi cuộc đời ông. Tuy nhiên, nếu nói như những người Pha-ri-si rằng Matthew và các bạn của ông là những người xấu nết, căn nhà của Matthew là đê hèn, bữa ăn trong nhà Matthew là phàm tục, thì ai là người tốt hơn? Ngôi nhà nào cao trọng hơn? Bữa tiệc nào thanh cao hơn? Các thầy tế lễ ư? Nhà của những thầy thông giáo ư? Những bữa tiệc của những người Pha-ri-si chăng? Chúa Giê-xu đã từng chỉ ra sự gian ác của họ, từng lên án sự giả hình của họ. Nếu xét cho kỹ, thì ông Matthew và các bạn thâu thuế của ông là những người xấu thật, nhưng họ đáng quý, đáng trọng vì họ vẫn còn có sự cáo trách nhạy bén trong lòng, có sự khao khát được gặp Chúa. Và họ cũng sẵn sàng nghe tiếng Chúa hơn là những thầy thông giáo, người Pha-ri-si kiêu ngạo, tự cho mình là cao trọng, thánh thiện, không cần phải thêm bớt gì nữa. Chúa Giê-xu đã vào nhà nhân viên thu thuế Matthew và cũng vào cả nhà của người lãnh đạo thuế vụ Sa-chê. Họ đều là những người thu thuế bị khinh khi, bị phân biệt đối xử, nhưng lại là những người khiêm cung và sẵn lòng rước Chúa vào nhà mình, sẵn sàng bày tỏ lòng ăn năn về tội lỗi của mình. Không lý do gì để Chúa Giê-xu lại từ chối bước vào nhà của những con người có tấm lòng như vậy. Chúng ta còn có thể tin chắc rằng Chúa vào nhà họ với cả sự vui mừng nữa, vì đã có lời Chúa phán: Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Chẳng những chỉ bước vào nhà, nhưng Chúa Giê-xu còn để cho họ có cơ hội bày tỏ lòng tôn quý và biết ơn qua những bữa ăn để Chúa cùng ăn với họ. Vì mục tiêu Chúa đến thế gian không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Ngài đến để thu phục tội nhân, chứ không phải để loại trừ. Câu hỏi thứ hai: Những người Pha-ri-si phản ứng thế nào khi thấy Chúa Giê-xu dự tiệc tại nhà ông Ma-thi-ơ? Phản ứng ấy cho thấy họ là người như thế nào? Những người Pha-ri-si nắm ngay lấy cơ hội Chúa vào nhà người thu thuế và ngồi ăn chung với họ để bắt lỗi Chúa. Câu 11 chép: Người Pha-ri-si thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thu thuế và kẻ xấu nết vậy? Trước đó, khi Chúa Giê-xu nói với người bị bại được bốn người bạn khiêng đến với Ngài rằng: Tội lỗi con đã được tha, thì mấy thầy thông giáo đã nghĩ thầm trong lòng rằng: Chúa thật lộng ngôn, vì ngoài Đức Chúa Trời còn có ai có thể tha tội? Theo Ma-thi-ơ chương 9 từ câu 1 đến câu 8, Chúa đã bày tỏ cho họ thấy không những Ngài tha tội cho người bại mà còn chữa lành người bại ngay tức khắc nữa, đến nỗi anh ta đã đứng dậy vác giường mình về nhà. Vậy mà thay vì tin Ngài, họ lại ganh tị với Ngài. Giờ đây, khi thấy Chúa vào nhà nhân viên thu thuế Matthew, thì họ lại tiếp tục phê phán Ngài. Họ nghĩ rằng sự việc Chúa Giê-xu giao thiệp với hạng người thấp kém trong xã hội, những người bị xã hội liệt vào hàng tội lỗi và mang tiếng xấu là cơ hội tốt nhất để họ bôi xấu thanh danh Ngài. Một vị thầy đi nơi này, nơi kia, truyền bá những giáo lý, đạo đức cao siêu mà lại giao tiếp, ăn uống chung với hạng người tội lỗi, xấu xa kia ư? Tại sao họ phê phán Chúa với môn đồ Ngài như vậy? Vì họ quan tâm đến bộ mặt đạo đức cá nhân của họ hơn là lòng thương xót để giúp đỡ người khó khăn, đặt nặng sự phê phán hơn là khích lệ, chú trọng đến dáng vẻ tôn trọng bên ngoài hơn là sự cảm thông thực tế. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu thì ngược lại, Ngài bước vào thế gian với sự quan tâm đến tất cả mọi người, bao gồm cả những tội nhân lẫn những người sống trong đau khổ, kém may mắn. Chúa Giê-xu vào nhà ông Ma-thi-ơ cùng ngồi ăn chung với tội nhân, nhưng nên nhớ một điều hết sức quan trọng. Ngài không bao giờ buông mình vào nếp sống tội lỗi của họ, và Ngài cũng không bao giờ thỏa hiệp cùng tội lỗi. Phản ứng của những người Pha-ri-si cho chúng ta thấy rõ họ ghét tội lỗi và cũng ghét luôn cả tội nhân. Họ nghĩ rằng loại trừ tội lỗi chính là loại trừ tội nhân. Chúa Giê-xu đã cho họ thấy sai lầm của họ. Chúa cũng gớm gây tội lỗi, nhưng Ngài lại yêu tội nhân. Nên Ngài luôn nắm lấy cơ hội để đưa tội nhân đến chỗ ăn năn, quay về tiếp nhận chân lý để được cứu. Chúa thu phục tội nhân để loại trừ tội lỗi. Câu hỏi thứ ba. Qua việc làm của Chúa Giê-xu đối với ông Ma-thi-ơ và phản ứng của người Pha-ri-si, chúng ta học được điều gì trong công tác cứu tội nhân? Qua việc làm của Chúa Giê-xu đối với ông Ma-thi-ơ và phản ứng của người Pha-ri-si, chúng ta nhận thấy người Pha-ri-si loại trừ Ma-thi-ơ vì cho rằng ông là người tội lỗi, còn Chúa Giê-xu thì thấy ông là người tội lỗi nên đã thu phục để ông từ bỏ tội lỗi. Bài học cho mỗi chúng ta trong công tác cứu tội nhân là luôn tâm niệm thu phục chứ không phải là loại trừ. Là những môn đệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta là những người đã trải nghiệm ơn thương xót của Chúa, đã được cứu chuộc qua sự chết của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta học theo gương Chúa, sẵn sàng chia sẻ phúc âm đến cho mọi người, từ những người giàu có đến những người nghèo khổ, từ những người có cuộc sống ổn định đến những người bất hạnh, từ những người lạc quan yêu đời đến những người bị xã hội ruồng bỏ, chứ không phải chỉ đến với những người hiền lành, đạo đức, dễ chịu, dễ tiếp xúc mà thôi. Cũng không nên e ngại hoặc phân biệt đối xử khi phải tiếp cận với những hạng người còn đắm chìm trong tội lỗi xấu xa trong xã hội. Chính sứ điệp của Chúa qua lời của Ngài sẽ bắt phục và biến đổi họ. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 22. Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối, để có thể chinh phục những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để có thể cứu được vài người, không cứ cách nào. Phao-lô có thật sự yếu đuối không? Không. Ông chỉ như một người yếu đuối, để có thể chinh phục những người yếu đuối. Chúng ta hòa đồng với mọi người để có cơ hội rao giảng phúc âm, nhưng không để bị đồng hóa hoặc hòa tan vào dòng chảy tội lỗi của thế gian. Xin Chúa cho chúng ta noi gương Chúa, hết lòng trong công tác rao giảng tin mừng, để mỗi ngày càng có nhiều linh hồn được thu phục về cho Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9, từ câu 9 đến câu 13, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 76 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.